Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ukraine đòi toàn vẹn lãnh thổ mới đàm phán với Nga và cũng phủ nhận chịu áp lực từ phương Tây. Người dân xung đột với chính quyền Trung Quốc về các quy định COVID. Tập đoàn bất động sản số 2 của Việt Nam Novaland sa thải nhân viên bán tài sản để trả nợ. Việt Nam cấm xuất cảnh sách nhiễu tín đồ dự hội nghị tự do tôn giáo Đông Nam Á.
Từ ngày 12 tháng 10 họ canh giữ tôi, cho đến ngày mùng 6 thì chạy ra sân bay, họ canh giữ tôi, họ bắt tôi từ sân bay quốc tế Sài Gòn, từ 6 giờ 15, công an Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ tôi, và 5 người ở Đắk Lắk đã điều tra tôi tại sân bay Sài Gòn, rồi đem về tôi ở Đắk Lắk, rồi là họ điều tra tôi và đánh đập tôi.
Đó là Isi Eban, một tín đồ đạo Tin Lành ở Đắk Lắk, nói với đài VOA. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Vào ngày thứ Ba, 8 tháng 11, những người Mỹ tại các bang chiến trường sẽ quyết định ai sẽ là những người điều hành cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 ở các bang của họ. Cử tri sẽ bầu chọn ra từ một nhóm các ứng cử viên bao gồm các đảng viên Cộng Hòa, là những người tuyên bố ủng hộ sai trái của Tổng thống Donald Trump rằng ông đã chiến thắng năm 2020. Ở 30 trong số 50 bang của Mỹ, những nhân vật được gọi là những người phủ nhận kết quả bầu cử, là những ứng cử viên chạy đua vào ít nhất một trong các chức vụ của cấp tiểu bang, có vai trò giám sát các cuộc bầu cử, đó là các chức thống đốc, ban vụ khanh hoặc tổng trưởng lý, theo nhóm vận động phi lợi nhuận State United Action. Người đứng đầu của tổ chức này nói, điều rủi ro ở đây là một người phủ nhận kết quả bầu cử mà lại làm quan chức của bang, thì người đó có thể sẽ thao túng kết quả vào năm 2024 để ứng cử viên ưa thích của họ giành chiến thắng, ngay cả khi ứng cử viên đó không nhận được phiếu nhiều nhất. Theo State United Action, những người phủ nhận kết quả bầu cử đang tranh cử cho chức ban vụ khanh ở 13 bang, bao gồm cả ở các bang chiến trường quan trọng là Arizona, Michigan và Nevada. Ông Joe Biden đã giành chiến thắng xích sao ở cả ba bang này vào năm 2020. Các nhóm bảo vệ quyền bầu cử và các học giả về hiến pháp lo lắng về khả năng một bang vụ khanh nào đó tranh cãi hoặc bỏ qua tổng phiếu phổ thông, từ chối xác nhận kết quả bầu cử tổng thống hoặc thậm chí tuyên bố ứng cử viên thua cuộc mới là người giành chiến thắng ở bang của họ. Ở Arizona, ứng cử viên cho chức ban vụ khanh là Mark Fincham, đảng viên Cộng Hòa, nói rằng nếu quay ngược về quá khứ được, ông ấy sẽ không xác nhận chiến thắng năm 2020 của ông Biden tại bang này. Ông Fincham ủng hộ việc kiểm toán kết quả bầu cử của Arizona và ủng hộ một dự luật cho phép cơ quan lập pháp của bang này do đảng Cộng Hòa kiểm soát có quyền lật ngược kết quả bầu cử. Ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho chức ban vụ khanh ở Michigan, Christina Caramo, là một nhân vật chính trị ít được biết đến, nhưng đã trở nên nổi tiếng khi bà nói vào năm 2020 rằng bà đã chứng kiến tình trạng gian lận tại ban kiểm phiếu của cử tri vắng mặt ở Detroit với tư cách là người quan sát bầu cử, nhưng không hề có bằng chứng nào được đưa ra để củng cố cho những lời nói khơi khơi này. Ở Nevada, ban vụ khanh không có quyền xác nhận kết quả, nhưng có thể đặt ra và thực thi các quy định bầu cử. Ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và cựu dân biểu tiểu bang Jim Marchant đã phản đối việc xác nhận ông Biden giành chiến thắng ở bang này vào năm 2020. Ông Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng ông Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống thông qua hành vi gian lận hàng loạt. Lời nói này đã bị bác bỏ bởi nhiều phán quyết của tòa án, bộ tư pháp của chính cựu tổng thống, và thậm chí cả các cuộc điều tra do đảng Cộng hòa lãnh đạo ở cấp tiểu bang.
Bà Janet Yellen vừa bắt đầu chuyến đi đầu tiên của mình đến Ấn Độ trong tư cách là Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ vào thứ Ba ngày 8 tháng 11, tập trung nhiều vào những điểm tương đồng của hai nền dân chủ lớn nhất thế giới và cơ hội để làm sâu sắc mối quan hệ hơn là những bất đồng về thương mại và địa chính trị trong quá khứ. Bà Giao Linh dự kiến sẽ không tập trung vào việc Ấn Độ không lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine, cũng như về việc Ấn Độ tăng mạnh mua dầu giảm giá của Nga trong năm nay. Một quan chức Bộ Tài chính cho biết Hoa Kỳ không tìm cách ngăn cản Ấn Độ mua dầu thô của Nga khi các đồng minh G7 và Australia hoàn thiện chi tiết về mức trần giá do phương Tây áp đặt đối với dầu xuất khẩu của Nga, dự kiến vào ngày 5 tháng 12. Ngược lại, quan chức này nói với các phóng viên rằng Ấn Độ sẽ được hưởng lợi từ việc đặt ra giá trần ở mức thấp hơn. Ngoài việc tham gia đối thoại đối tác kinh tế và tài chính Hoa Kỳ-Ấn Độ tại New Delhi, vốn đã được duy trì trong 12 năm nay, bà Yellen sẽ gặp gỡ các giám đốc điều hành công nghệ của Ấn Độ và thảo luận về chương trình nghị sự lãnh đạo của Ấn Độ đối với G20, nhóm 20 nền kinh tế lớn, vào năm tới với Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman. Bà Yellen sau đó đến Bali, Indonesia để dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20, khi nhóm này tiếp tục lục đục với những chia rẽ sâu sắc về cuộc xung đột Ukraine. Chuyến thăm của bà Giao Linh đến Ấn Độ diễn ra khi đất nước này đang trải qua giai đoạn đầu của sự bùng nổ kinh tế, vượt xa tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong những năm gần đây và đang nhanh chóng mở rộng cơ sở sản xuất của mình. Tuần trước, Morgan Stanley cho biết trong một báo cáo nghiên cứu có tên là Tại sao đây là thập kỷ của Ấn Độ, rằng GDP hàng năm của nước này sẽ tăng gấp đôi lên 7,5 ngàn tỷ đô la vào năm 2031, trở thành nước lớn thứ ba thế giới, với thị phần sản xuất tăng lên 21% từ mức 15,6% hiện tại.
Tòa án Iran sẽ xử lý kiên quyết bất kỳ ai gây rối hoặc phạm tội trong làn sóng biểu tình chống chính phủ. Cơ quan tư pháp cho biết hôm thứ Ba, 8 tháng 11, báo hiệu các nhà chức trách có ý định đưa ra các bản án nghiêm khắc đối với những người biểu tình bị kết án. Các cuộc biểu tình đã kéo dài 8 tuần, bất chấp các biện pháp an ninh mạnh mẽ và cảnh báo cứng rắn từ lực lượng an ninh, là một trong những thách thức lớn nhất đối với giới tăng lữ lãnh đạo Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Hơn 1.000 người đã bị truy tố chỉ riêng ở tỉnh Tehran vì liên quan đến bạo loạn, theo cách gọi của chính phủ. Giờ đây, công chúng, thậm chí cả người biểu tình không ủng hộ bạo loạn, yêu cầu các cơ quan tư pháp và an ninh phải xử lý số ít những kẻ đã gây rối một cách kiên quyết, mang tính răn đe và hợp pháp. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Masoud Setayashi nói, các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra vào tháng 9 sau cái chết của một phụ nữ người Kurd, Mahsa Amini, người đã bị cảnh sát đạo đức giam giữ vì bị cáo buộc vi phạm quy định nghiêm ngặt về trang phục đối với phụ nữ tại nước Cộng hòa Hồi giáo. Hôm thứ Ba, các sinh viên thuộc Đại học Khoa học và Văn hóa ở Tehran đã hướng sự giận dữ của họ vào lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ và giới tăng lữ cầm quyền. Những người này hô vang, năm nay lực lượng vệ binh cách mạng sẽ có thương vong cùng với toàn bộ chế độ. Theo một tài khoản Twitter có 133.000 người theo dõi, chuyên tập trung vào tình hình bất ổn. Hãng thông tấn Rana của giới hoạt động cho biết, 321 người biểu tình đã thiệt mạng trong tình hình bất ổn tính đến ngày thứ Hai, trong đó có 50 trẻ vị thành niên, 38 thành viên của lực lượng an ninh cũng đã bị giết, hãng tin này cho biết. Truyền thông nhà nước vào tháng trước nói rằng hơn 46 thành viên của lực lượng an ninh, bao gồm cả cảnh sát đã thiệt mạng. Các quan chức chính phủ không đưa ra ước tính nào về số người chết.
Công an ở Đông Bắc Trung Quốc cho biết 7 người đã bị bắt sau một cuộc đụng độ giữa người dân và chính quyền liên quan đến việc thực thi các hạn chế kiểm dịch COVID-19. Bạo lực xảy ra giữa lúc Trung Quốc báo cáo các ca nhiễm mới trên toàn quốc với 2.230 ca ở Quảng Châu, một trung tâm sản xuất và công nghệ ở miền nam đất nước vào thứ Ba 8 tháng 11. Trong khi các con số vẫn còn tương đối thấp, Trung Quốc đã không ngừng theo đuổi chính sách kiểm dịch, phong tỏa và xét nghiệm bắt buộc hàng ngày hoặc gần như hàng ngày theo chính sách Zero Covid. Một thông cáo từ Sở Cảnh sát của thành phố Lâm Nghi, Sơn Đông cho biết công an sẽ có những biện pháp mạnh đối với những người vi phạm các quyền hợp pháp về bảo vệ cá nhân của công dân. Các biện pháp chống đại dịch đã gây ra phản ứng dữ dội trên khắp đất nước, tạo thành một thách thức hiếm thấy đối với quyền lực của Đảng Cộng sản. Hiện chưa rõ những người bị bắt sau cuộc đụng độ là những ai. Tin tức về vụ bắt giữ đã xuất hiện trên trang mạng xã hội vào sáng thứ Ba, nhưng đã bị giới chức kiểm duyệt xóa bỏ trước buổi trưa. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình coi Zero Covid là một dấu ấn trong chính quyền của ông. Điều này là được củng cố vào tháng trước sau khi ông được trao nhiệm kỳ thứ Ba với 5 năm cầm quyền, và ông thăng chức cho những người trung thành lên các vị trí cao nhất. Trong số này bao gồm cựu lãnh đạo đảng ủy của Thượng Hải, nơi bị phong tỏa nghiêm ngặt vào mùa hè, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, đối đầu với chính quyền và tình trạng gián đoạn nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn ngày càng phụ thuộc vào sản xuất và vận chuyển của Trung Quốc. Trong khi phần còn lại của thế giới hầu hết đã mở cửa, Trung Quốc chỉ thực hiện các bước nhỏ rất thận trọng. Các đường biên giới của họ phần lớn vẫn bị đóng cửa và các quan chức đang chịu áp lực nặng nề trong việc thực thi các hạn chế. Trung Quốc cho biết thương mại của họ đã giảm trong tháng 10 do nhu cầu toàn cầu suy yếu và các biện pháp kiểm soát chống virus đã đè nặng lên chi tiêu của người tiêu dùng trong nước. Xuất khẩu giảm 0,3% so với một năm trước đó, giảm so với mức tăng trưởng 5,7% của tháng 9. Cơ quan hải quan báo cáo hôm thứ Hai, nhập khẩu giảm 0,7% so với mức tăng 0,3% của tháng trước. Có những suy đoán về khả năng Trung Quốc sẽ nới lỏng các thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách Zero Covid, nhưng chính phủ giữ bí mật về kế hoạch của mình, bao gồm cả khả năng nhập khẩu vaccine nước ngoài, một bí mật được giữ kín.
Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine hôm thứ Ba, 8 tháng 11 nói rằng, điều kiện chính để nối lại các cuộc đàm phán với Nga là khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Quan chức quyền lực Oleksiy Danilov nói, Ukraine cũng cần sự bảo đảm về hệ thống phòng không hiện đại, máy bay, xe tăng và tên lửa tầm xa. Trong cùng ngày, Ukraine cũng phủ nhận việc họ đang chịu áp lực từ phương Tây trong việc đàm phán với Nga, nhấn mạnh thêm rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra nếu Nga từ bỏ tất cả lãnh thổ đã chiếm đóng. Phát biểu được đưa ra vài ngày sau khi tờ báo danh tiếng Washington Post đăng bài cho hay, Hoa Kỳ đã khuyến khích Kiev tỏ dấu hiệu sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Điều này cũng trùng hợp với cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, nơi có thể cho thấy sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine. Trong một bài diễn văn vào đêm khuya trước khi dự họp với các nhà lãnh đạo thế giới tại một hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhắc lại điều mà ông gọi là các điều kiện hoàn toàn dễ hiểu của Ukraine cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ông nói, một lần nữa hãy khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc, bồi thường mọi thiệt hại do chiến tranh gây ra, trừng phạt mọi tội phạm chiến tranh và bảo đảm rằng điều này sẽ không xảy ra nữa. Ukraine đã nhiều lần đề xuất các cuộc đàm phán như vậy, nhưng chúng tôi luôn nhận được phản ứng điên cuồng của Nga với các cuộc tấn công khủng bố, pháo kích hoặc hành động tống tiền mới, ông Zelensky nói. Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại lập trường của Moscow rằng nước này sẵn sàng đàm phán, nhưng Kiev đã từ chối họ. Moscow nhiều lần nói rằng họ sẽ không đàm phán về lãnh thổ mà họ tuyên bố sáp nhập từ Ukraine. Cố vấn cấp cao của ông Zelensky, Mykhailo Podolyak, nói, thật vô lý khi cho rằng các nước phương Tây đã thúc đẩy Kiev đàm phán theo các điều kiện của Moscow, vì họ là những người cung cấp cho Ukraine vũ khí để đánh đuổi lực lượng Nga khỏi Ukraine. Ông nói rằng không có sự ép buộc nào trong mối quan hệ của Ukraine với Washington, và những gợi ý mà phương Tây đang thúc đẩy Ukraine đàm phán là một phần trong chương trình truyền thông của Nga, mặc dù ông không trực tiếp phản bác lại bài báo của Washington Post. Kể từ khi Nga tuyên bố sáp nhập lãnh thổ Ukraine vào cuối tháng 9, ông Zelensky đã đưa ra quyết định rằng Kiev sẽ không bao giờ đàm phán với Moscow chừng nào ông Vladimir Putin vẫn là Tổng thống Nga. Ông Podolyak đã lặp lại lập trường đó trong những ngày gần đây, mặc dù ông Zelensky không đề cập đến ông Putin trong bài phát biểu của mình.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh, câu lưu và sách nhiễu một số tín đồ đi dự hội nghị tự do tôn giáo và niềm tin Đông Nam Á ở Bali, Indonesia. Ông Y Sĩ Eban, một tín đồ đạo Tin Lành ở Đắk Lắk, cho VOA biết ông đã bị an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cấm lên máy bay đi Indonesia với lý do tạm hoãn xuất cảnh vào ngày 6 tháng 11, 2022. Ông Iban nói với VOA hôm 7 tháng 11.
Từ ngày 12 tháng 10 họ canh giữ tôi cho đến ngày mừng sáu thì chạy ra sân bay á, họ canh giữ tôi, họ bắt tôi từ sân bay quốc tế Sài Gòn từ 6 giờ 15 công an Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ tôi và 5 người ở Đắk Lắk đã điều tra tôi tại sân bay Sài Gòn rồi đem về tôi ở Đắk Lắk, rồi là họ điều tra tôi và đánh đập tôi, họ không cho tôi đi rao giảng Tin Lành Đấng Christ nữa, họ cấm, họ giữ các cái gì vật liệu của tôi là bằng lái xe, là căn cước, hộ chiếu, 3 chiếc điện thoại, rồi họ cấm tôi là không cho đi rao giảng Tin Lành nữa. Rất nhiều công an đã đàn áp tôi ở là họ nói với tôi là từ nay trở đi là không cho đi qua đi lại, họ cho tôi bắt tôi ở nhà nữa.
Tổ chức BPSOS có trụ sở ở Hoa Kỳ cho biết từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11, chính quyền Việt Nam đã gia tăng sách nhiễu khủng bố tinh thần, cấm xuất cảnh và bắt hàng loạt những người có ý định đi tham gia hội nghị. Ông Ikune, một giáo viên đồng thời là một tín hữu Tin Lành ở Đắk Lắk, cũng bị chính quyền cấm xuất cảnh hôm 6 tháng 11 khi ông làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất khởi hành đi Bali. Sau đó, ông Ikune còn bị công an câu lưu ở huyện Cư Giúp, tỉnh Đắk Nông, cho đến 9 giờ tối ngày 7 tháng 11 mới được về nhà, theo ông y sĩ Eban. Ông Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch của BBSOS, đồng thời là thành viên của Ủy ban Chỉ đạo Hội nghị Tự do Tôn giáo Niềm tin Đông Nam Á, nhấn mạnh trong bài phát biểu chào mừng khai mạc sự kiện này hôm 7 tháng 11 về vụ cấm xuất cảnh của Việt Nam. Và mới hôm qua, một người theo đạo Cao Đài và 4 người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành đã không được phép rời Việt Nam để đến Bali cùng tham dự hội nghị với chúng ta. Trong số đó, 2 tín đồ Tin Lành Tây Nguyên đã bị công an áp giải và đưa đến giam giữ tại một nơi khác không xác định. Trao đổi với VOA qua tin nhắn, ông Aga, một sư thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên ở Hoa Kỳ, xác nhận rằng các tín hữu ở Đắk Lắk không những bị cấm xuất cảnh đi hội nghị mà còn bị chính quyền tạm giữ và đánh đập. Diễn đàn Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam cho biết rằng thầy truyền đạo Tin Lành Y Hưng Eun ở huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk đã bị hàng chục nhân viên công an từ xã đến tỉnh canh gác quanh nhà ông và không cho rời nhà để đi dự hội nghị. Trong khi đó, bà Nguyễn Xuân Mai, một chánh trị sự Cao Đài chân truyền năm 1926 ở tỉnh Vĩnh Long, cũng bị lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất ngăn chặn tới dự hội nghị với lý do là không đủ giấy tờ an toàn dịch tễ. VOA đã liên lạc Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam, chính quyền tỉnh Đắk Lắk và đề nghị các cơ quan này phản hồi về các nguồn tin nêu trên nhưng chưa được trả lời. Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam nêu nhận định, việc nhà nước Việt Nam bắt bớ, khủng bố và sách nhiễu những người tới dự hội nghị chứng tỏ rằng nhà nước này vẫn đang tìm mọi cách vi phạm trắng trợn nhân quyền về tôn giáo của người dân. Trong báo cáo Tự do Tôn giáo 2021, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận việc chính quyền Việt Nam sách nhiễu hàng loạt các tín đồ Tin Lành ở Tây Nguyên. Công an địa phương ở các tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên đã thẩm vấn ít nhất 30 thành viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ, Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm và Hội Thánh Tin Lành Đề Ga Quốc Tế tại đồn công an địa phương hoặc tại nhà của họ. Các tín đồ Cao Đài Độc Lập cũng báo cáo rằng công an sách nhiễu họ nhằm ngăn cản họ tham gia các sự kiện xã hội dân sự, trong đó có việc sách nhiễu họ khi đang tham gia diễn đàn, hội nghị trực tuyến về tự do tín ngưỡng tôn giáo Đông Nam Á vào tháng 12, báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Chính quyền Việt Nam thường xuyên nói rằng họ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, vì đó là chủ trương chính sách nhất quán xuyên suốt của Đảng Cộng sản, của nhà nước Việt Nam và được thể chế hóa bằng hệ thống pháp luật, xem đây là một trong những quyền cơ bản của mọi người được hiến pháp khẳng định trên nguyên tắc hiến định. Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ thăm chính thức Việt Nam vào ngày 13 tháng 11. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chính phủ Đức cùng loan tin. Hôm 8 tháng 11, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Scholz sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Đức tới Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua, và Hà Nội rất có thể tận dụng cơ hội này để hàn gắn mối quan hệ đang lạnh nhạt giữa Berlin sau vụ bắt cóc tại thủ đô Đức mà chính phủ nước chủ nhà mô tả như thời chiến tranh lạnh. cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm Việt Nam vào năm 2011. Nhưng mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam xấu đi sau khi Berlin cáo buộc Hà Nội cử mật vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017 và yêu cầu phía Việt Nam trả ông Thanh về lại Đức. Trong khi ông Thanh, người đã xin tị nạn tại Đức, hiện đang thụ án tù chung thân tại Việt Nam vì tội tham ô tài sản, và phía Đức tới nay đã phạt án tù đối với hai người Việt Nam liên quan đến vụ bắt cóc này. Văn phòng Thủ tướng Đức ra thông báo cho biết, tại Hà Nội, Thủ tướng Scholz sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phó phát ngôn viên chính phủ liên bang Wolfgang Büchner nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng sau khi thăm Việt Nam, ông Scholz sẽ đến Singapore và dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Indonesia. Hôm 8 tháng 11, trang Tiền Phong nêu nhận định, chuyến thăm của Thủ tướng Scholz được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ngày 31 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Đức Scholz điện đàm, trong đó ông Trọng khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Đức trong chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Truyền thông nhà nước dẫn lời Thủ tướng Scholz, người nhậm chức vào tháng 12, 2021, khẳng định Đức coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược của hai quốc gia và có nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa. Thương mại song phương Việt-Đức đã tăng gấp đôi lên 11,2 tỷ đô la vào năm 2021. Con số này đạt 6,2 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Liên minh châu Âu, truyền thông Việt Nam loan tin.
Novaland, nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai của Việt Nam được niêm yết, đang sa thải nhân viên và tìm cách bán tài sản khẩn cấp vì đang phải chật vật trả nợ, các nguồn tin nội bộ trong công ty và trong ngành nói với Reuters. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy lĩnh vực bất động sản của Việt Nam đang lao đao, với những hỗn loạn trên thị trường nhà đất và tín dụng vốn càng trở nên trầm trọng sau các vụ bắt giữ lãnh đạo các tập đoàn bất động sản bị cáo buộc làm sai, kèm theo là tiền đồng Việt Nam mất giá mạnh sau khi ngân hàng nhà nước nới biên độ tỷ giá so với đồng đô la Mỹ. Hai nguồn tin nắm trực tiếp vấn đề nhưng ẩn danh vì tính nhạy cảm của vấn đề nói với Reuters rằng Novaland đang cố gắng bán các tài sản đang gặp khó khăn, bao gồm cả khách sạn và khu nghỉ dưỡng, để có tiền mặt chi trả các khoản vay và có ngân quỹ hoạt động. Novaland đã không phản hồi Reuters khi được liên hệ qua email. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm gần 7% vào trưa ngày 7 tháng 11, một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong chỉ số Vietnam Index. Chỉ số này giảm 2,7% vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày. Giao dịch gần như dừng lại theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ có 17.600 cổ phiếu của công ty được giao dịch vào giữa trưa, khối lượng giao dịch thấp nhất trong một năm. Cổ phiếu Novaland đã mất gần 40% giá trị kể từ đầu năm, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Thanh khoản bị siết chặt là hậu quả của việc chính quyền mạnh tay làm trong sạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp tư nhân, vốn là kênh được các công ty bất động sản sử dụng rộng rãi như một cách huy động nguồn tiền sau khi các điều kiện cho vay của các ngân hàng bị thắt chặt kể từ giữa năm nay. Các khoản nợ sẽ đáo hạn vào cuối năm nay, và với các quy định thắt chặt hiện nay đối với các khoản vay dành cho các công ty bất động sản, thật khó huy động tiền, một trong hai nguồn tin nhận xét. Trong tháng qua, công ty đã sa thải khoảng một nửa số nhân viên và hầu hết công trình đang xây dựng đã bị tạm ngưng, ba nguồn tin cho biết. Hôm 7 tháng 11, Chủ tịch Novaland Bùi Xuân Huy nói trên Tuổi Trẻ rằng diễn biến thị trường không thuận lợi và công ty đã buộc phải cắt giảm nhân sự. Thật đau đớn, ông Huy nói. Chúng tôi hy vọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ đưa ra các biện pháp để giúp các tập đoàn và nhà đầu tư bất động sản tiếp cận tín dụng. Hôm 6 tháng 11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng họ đã có cuộc họp với các ngân hàng thương mại và hỗ trợ thanh khoản cho những ngân hàng có nhu cầu. Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị Novaland mua lại một phần trái phiếu của mình vì số trái phiếu này đã bị phát hành sai quy tắc tới các nhà đầu tư mà không có thông tin rõ ràng về rủi ro. Một nguồn tin thứ ba nói với Reuters, động thái này đã làm trầm trọng thêm khó khăn về thanh khoản của công ty. Trong năm nay, Novaland là công ty phát hành lượng trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất trong số các công ty bất động sản Việt Nam, theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam. Theo Hiệp hội, khoản nợ trái phiếu của Novaland là 9.857 tỷ đồng, tương đương 396,3 triệu đô la. Khoản nợ bằng đô la của Novaland không là bao so với tổng số trái phiếu của họ, đã chịu áp lực trong những phiên gần đây và giá trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu đô la đến hạn vào tháng 7 năm 2026 đã giảm mạnh, mỗi đô la mệnh giá giờ chỉ còn là 81,59 xu Mỹ. Được thành lập vào năm 2007, Novaland hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Việt Nam, với giá trị vốn hóa thị trường là 4,7 tỷ đô la, đứng sau Vinhome, mảng bất động sản của tập đoàn Vingroup. Novaland tháng trước công bố lợi nhuận ròng khoảng 2.000 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí cao hơn khi đồng đô la mạnh lên, theo hồ sơ của công ty. Nhu cầu trên thị trường bất động sản Việt Nam dự kiến sẽ duy trì mạnh mẽ cho đến năm 2023, Moody's cho biết trong một báo cáo hồi cuối tháng 8. Nguồn tin thứ tư, nhà cung cấp cho một trong các dự án của Novaland cho biết 200 tỷ đồng, tức tương đương 8 triệu đô la, nguyên liệu thô của ông đã bị mắc kẹt khi dự án đang bị ngưng trệ. Novaland đã gặp các chủ nợ vào chiều ngày 7 tháng 11 để đàm phán vay tiếp, theo nguồn tin thứ năm nắm rõ vấn đề. Hàng chục tập đoàn bất động sản Việt Nam vừa có cuộc gặp với một phó thủ tướng để kêu cứu trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đang siết chặt tín dụng, cũng như kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu trong lĩnh vực bất động sản. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và thành phố Hồ Chí Minh để gặp lãnh đạo của 12 tập đoàn bất động sản lớn hôm 8 tháng 11 sau khi Hiệp hội Bất động sản ở thành phố này, tức HORIA, gửi thư kêu cứu, tờ Tuổi Trẻ đưa tin. Mục đích của cuộc gặp này là để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp bất động sản, vẫn theo tờ Tuổi Trẻ. Tham dự cuộc gặp với ông Khái còn có lãnh đạo Bộ Xây dựng và HORIA. Trong báo cáo gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 6 tháng 11, HORIA cho biết lĩnh vực bất động sản Việt Nam hiện rất khó khăn và có thể rơi vào suy thoái. Cụ thể, nhiều tập đoàn bất động sản đang thu hẹp quy mô kinh doanh, dừng đầu tư, ngừng thi công một số dự án, dừng triển khai các dự án mới, dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn, dừng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Tuổi Trẻ dẫn văn bản của HORIA cho biết. Nguyên nhân chính của tình hình khó khăn hiện nay, theo hiệp hội này, là do không tiếp cận được nguồn vốn, do các ngân hàng siết chặt tín dụng trong khi kênh phát hành trái phiếu, con đường huy động vốn ưa thích của các tập đoàn bất động sản cũng đang bị kiểm soát chặt chẽ. Thời gian qua, nhiều tập đoàn bất động sản sừng sỏ như Tân Hoàng Minh, FLC và mới đây nhất là Vạn Thịnh Phát đã bị truy tố về những sai trái trong việc phát hành trái phiếu. HORIA cho biết trong báo cáo gửi Thủ tướng rằng có doanh nghiệp bất động sản bí đường phải vay vốn ngoài xã hội với lãi suất rất cao hoặc phải thanh lý bớt tài sản hay bán rẻ sản phẩm nhà ở với chiết khấu sâu. Trước những khó khăn đó, các tập đoàn bất động sản đã phải sa thải hàng loạt để tiết kiệm chi phí, thậm chí có doanh nghiệp cắt giảm phân nửa nhân viên, cũng theo HORIA. Mới đây nhất, Novaland, tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Việt Nam sau Vinhome, đã sa thải nhân viên và bán bớt tài sản để trả nợ. Tập đoàn này cũng phải ngưng hết các dự án hiện tại do thiếu tiền, Reuters đưa tin. Novaland là một trong 12 doanh nghiệp bất động sản có mặt trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Khái. Ngoài ra còn có các tập đoàn khác như Phú Mỹ Hưng, BKMS, Hưng Thịnh, IMG, Hoàng Quân, Him Lam, Đại An, Phú Cường, Sơn Kim Land, DIC, Khang Điền. Các tập đoàn lớn phía Bắc cũng tham dự cuộc họp qua mạng, theo Tuổi Trẻ, trong đó có Vingroup, Sun Group, Ecobank, Tuần Châu, TNG, Flamingo. Trên tờ Tuổi Trẻ, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HORIA cho biết đến tháng 6 năm 2022, các doanh nghiệp bất động sản đang có hơn phân nửa tài sản tồn kho hiện không bán được với giá trị khoảng 273.373 tỷ đồng. Ông Châu kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nới trần tín dụng thêm khoảng 1-2% để có thêm nguồn vốn khoảng 100-200.000 tỷ đồng đổ ra thị trường và cho phép các nhà đầu tư cá nhân không chuyên nghiệp được mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với một tỷ lệ nhất định.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.